Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Vụ khủng hoảng tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức thuộc thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 sau khi 4 nông dân bị bắt giữ khi biểu tình chống việc cấp đất của xã cho công ty Viettel của quân đội.
Đáp trả lại, dân chúng đã bắt giữ 38 cán bộ xã và các nhân viên công an an ninh.
Đến nay, 4 nông dân đã được về nhà. Phía dân chúng cũng trả tự do cho 15 con tin, nhưng theo các nguồn tin khác nhau, thì hiện nay nông dân xã Đồng Tâm vẫn canh gác cẩn mật làng xóm, không cho người lạ xâm nhập. Mặc dù họ đã cởi mở hơn khi cho phép báo chí trao đổi với họ để đưa tin.
Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã về huyện Mỹ Đức và chỉ nói chuyện với cán bộ xã Đồng Tâm mà không có đại diện dân chúng tham dự.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, hiện cư ngụ cách xã Đồng Tâm khoảng 30 km, cho SBS Việt ngữ biết về nhận định của ông đối với vụ Đồng Tâm.
Thứ nhất là chính quyền đã thất bại hoàn toàn trong cái việc ứng xử giải quyết khủng hoảng. Thứ hai, truyền thông chính thống của nhà nước đã hoàn toàn thất bại trong việc đưa tin. Và thứ ba, người dân đã bất bình đến mức không thể kiềm chế được. Nhưng rất may là người dân vẫn rất giữ được cái kỷ luật, cái sự ôn hòa, đòi đối thoại và không để cho cái chuyện đáng tiếc xảy ra về vấn đề sinh mạng cũng như là tài sản.
Dạ vâng, nhưng mà thưa ông, về phía chính quyền thì ông chủ tịch thành phố Hà Nội là Nguyễn Đức Chung đã xuống huyện Mỹ Đức chứ không xuống xã để trực tiếp nói chuyện với dân. Thì thưa ông, cái điều này có phải rằng ông Chung không dám về xã hay sao ạ?
Tôi nghĩ rằng không phải như vậy. Ông Nguyễn Đức Chung có những dấu hiệu cho thấy là ông ấy có những suy nghĩ khá là táo bạo. Ngay từ ngày đầu, khi mà nói chuyện với bà con qua điện thoại của nhóm luật sư Trần Vũ Hải là môi giới, thì ông đã nói rằng ông ấy nếu cần thì ông sẽ ngày mai ông sẽ xuống để đàm đạo với bà con. Thế thì như vậy là gì, là cái ý của ông ấy tôi ghi nhận, tức là gì, là ông ấy là như thế là có thiện chí. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng phải lưu ý đến là trong giới cầm quyền bây giờ, mà kể cả giới quyền ở Hà Nội, năm bè bảy phái. Nếu mà các quý vị để ý đến lời phát biểu hết sức là sắt máu của ông thiếu tướng Bạch Thành Định là phó giám đốc công an Hà Nội cùng một cái thời với ông Chung, và chưa biết chừng quan hệ giữa hai ông này có thể là không phải là thuận buồm xuôi gió cho lắm. Từ đấy có thể suy ra rất là gì, là có thể có rất là nhiều các thế lực, và các cái thế lực nào có tận dụng cái cơ hội này để làm lợi cho mình, và có thể cuộc đấu đá nội bộ đấy nó cản trở cái việc ông Chung ông ấy muốn giải quyết một cách gọn êm thấm. Mà cái chuyện ông ấy đi xuống địa phương hôm qua kéo theo một bầu đoàn thứ tử đến 30 người về huyện Mỹ Đức chứ không về xã Đồng Tâm, nó cũng có thể là thể hiện một cái sự bế tắc như vậy. Tại sao một cái chuyện nhỏ như thế mà cần đến cả 30 người làm gì? Không cần, tôi nghĩ chỉ cần một mình ông Chung, giỏi lắm là hai người nữa đi cùng với ông ấy, hay không xuống nói chuyện chân thành với bà con ở chính tại làng hoành của xã Đồng Tâm thì sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Rất đáng tiếc là không có cái người quân sư bày vẽ cho ông những cái cách như vậy. Tuy rằng ở trên mạng xã hội thì cũng rất là nhiều người khuyên ông ấy làm như vậy, nhưng mà rất là tiếc ông đã không làm như thế.
Dạ vâng, cái tình hình này cứ giằng co, một bên là người dân quyết không mất đất, một bên là chính quyền không giải quyết được đến nơi đến chốn, thì có lẽ rằng cái tình hình này không thể kéo dài được nữa, và người ta lo sợ rằng một sự đàn áp mạnh mẽ về phía chính quyền đã từng xảy ra tại những nơi khác. Liệu chừng cái chuyện mà đàn áp có thể xảy ra không?
Chúng ta khó có thể biết được tình hình sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Chung chiều hôm qua đã có hứa hai chuyện. Một cái chuyện là không đàn áp, không tấn công bà con ở xã Đồng Tâm. Một chuyện thứ hai là ông sẽ xem xét là cái bọn côn đồ nào đêm hôm trước đã định tấn công vào Đồng Tâm. Thế đấy là hai cái thông điệp rất là quan trọng từ ông chủ tịch thành phố Hà Nội. Và tôi nghĩ rằng hai cái cam kết đấy của ông ấy là một dấu hiệu rất là tích cực từ phía chính quyền. Chỉ ít là cái cam kết đấy đã được toàn thế giới biết đến, và có lẽ nó cũng sẽ làm cho tình hình càng căng thẳng thêm sẽ bớt đi, và tôi hy vọng là sẽ có một cuộc đàm thoại xây dựng để giải quyết cái căng thẳng này một cách êm thấm. Bởi vì người ta luôn luôn hô rằng là cái nhà nước này là của dân, do dân, vì dân. Mà nếu như thế thì việc mà xin lỗi dân, thua dân, quỳ xuống, bảo rằng như vậy là chúng tôi đã sai, là một việc làm đáng trân trọng, chứ không có gì đáng xấu hổ cả.
Dạ vâng, ai cũng mong muốn một cái giải pháp như ông đã vừa nói. Nhưng mà thưa ông, liệu rằng cái thẩm quyền của ông Nguyễn Đức Chung có thể giải quyết vấn đề này không? Sợ rằng phải là một cấp cao hơn, hoặc là nhóm lợi ích có những cái thẩm quyền cao hơn của ông Chung nữa thưa ông?
Tôi nghĩ rằng thực sự theo chúng tôi nghe được thì có thể là như vậy. Bởi vì bà con đồng tâm yêu cầu là chính phủ, bởi vì người ta không còn tin chính quyền Hà Nội nữa, ở chính quyền Mỹ Đức nữa. Người ta mời ông Chung không đến, thì bây giờ người ta mời ông Phúc.
Dạ vâng, thưa ông, nếu mà những tình huống mà rất tệ hại xảy ra, chẳng hạn như là đã xảy ra những chuyện trên thế giới là quân đội không đứng ngoài cuộc, thì ông nghĩ rằng đến mức độ nào thì quân đội có thể nhận lấy trách nhiệm và giải quyết vấn đề thưa ông?
Cái khôn khéo của người dân đồng tâm là người ta trương các khẩu hiệu lên và người ta nói rất là công khai, chúng tôi không muốn lật đổ chính quyền. Chúng tôi chỉ đòi làm rõ cái chuyện cụ thể về đất đai này từ đầu đến cuối. Và như thế là cái đòi hỏi của họ đã được nêu ra một cách hết sức là rõ ràng. Không có một cái cớ gì để cho chính quyền nhảy vào đàn áp. Bởi vì khi người ta đã nói rõ ràng mục đích của người ta như thế mà chính quyền vẫn đàn áp, thì cái tính chính đáng của chính quyền này sẽ bằng con số 0. Và lúc đó hậu quả đối với bản thân chính quyền và đối với Đảng Cộng sản là sẽ vô cùng khắc nghiệt. Và tôi nghĩ rằng với cái đòn đó, tôi cho là cái đòn được cân nhắc rất kỹ lưỡng của người dân, thì dồn chính quyền và Đảng Cộng sản vào một cái thế, tôi nghĩ rằng rất 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 là khó để mà đàn áp người dân.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Quang A về vụ đồng tâm. Trong phần sau của chương trình, biểu tình ở An Giang tố cáo chính quyền đàn áp tôn giáo, đánh đập người dân.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo truyền thống đã xuống đường biểu tình phản đối chính quyền và yêu cầu tôn trọng tự do tín ngưỡng khi họ tập trung cúng dỗ tại đạo tràng của ông Bùi Văn Trung ở ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Ngay lập tức, công an đã ra tay ngăn cản, dẫn đến xô xát và một tín đồ bị ngất xỉu, khiến nhiều người tức giận. Đám đông tập trung cầu nguyện và hô to các khẩu hiệu tố cáo chính quyền đàn áp tôn giáo, đánh đập người dân.
Ông Bùi Văn Trung cho SBS Việt ngữ biết về sự việc đã xảy ra.
Đến giấc chiều 22 là trong lúc mình đồng đạo cầu nguyện xong về, nó lừa cơ hội vào bữa tối, vừa phút người trên mình chạy về cách nhà có khoảng tay ngoài số, nó mới tặng lại chiếc giấy xe. Chiếc giấy xe đầy đủ của trên mà nó không cho đi, nó lấy giấy xe luôn. Rồi nó kiếm chuyện, nó giữ xe rằng mình xuống dưới để nó làm việc, nó hù cho mình sợ, mình đừng có đi đến hậu trường của tôi nữa. Đó, là nó chắc đạo. Rồi sáng nó mới tiếp tục, nó chặn liên tục luôn. Nó chặn liên tục, nó chặn xe rất là nhiều chiếc. Rồi tôi bức xúc quá, rồi tôi mới làm bản giả đạo cái quy trình lên đó, anh có coi, thấy đó.
Dạ thưa anh, những người đó đã tới cái đạo tràng của anh chưa? Hay là còn đang ở trên đường?
Anh tới nhà rồi, còn ở ngoài lộ đó, ở ngoài lộ đi vô. Ở ngoài lộ mình đi quẹ qua rồi, ngoài nhà mình nó từ vài chục mét rồi. Thì tới đó nó chặn ngoài, chặn ngoài lộ ngoài. Có giấy xe xong nó trên, nhà nó cũng không cho vô, không có giấy giả gì, nó đủ cách trên. Thì trong cái trong lúc mà nó chặn ấy rồi thì mình mới ra, mình tìm đủ mọi cách mình để nói lại cho đồng bào mình vô. Nhưng mà họ cũng không có nghe, thì bắt buộc phải ký tên đặng ngay giữ giấy xe rồi biết, nhưng ở đây không có ký. Thì họ lấy vài chiếc xe và vài giấy xe cũng trên dưới 10 người. À, cuối cùng sau này là tôi thấy tình hình ngày một trưa rồi mà nó không có qua được, thế nên tôi mới viết cái bản để tôi ra đã đảo cái quy trình.
Dạ thưa anh nói rằng những người mà chặn xét giấy xe đó là công an hay là ai thưa anh?
Cái này là toàn bộ là công an không, mà công an giao thông một số, còn số lại là công an xã, công an huyện ở bên mình chị đó, là tất cả các thứ mà nó mặc đồ dân thường không, mà đồ dân thường nhiều. Rồi một hôm mà chứ không có mặc đồ chấp phục.
Dạ, nhưng mà chắc là đồng bào ở đó đều biết mặt là những người đó là công an phải không thưa anh?
Dạ, đa số là biết anh. Trước thì có xã Hậu Đen đồ nhiều, còn bây giờ ít lắm, một vài người xã Hậu Đen còn như là công an là đa số luôn.
Dạ vâng, thấy trong cái clip trên mạng đó thì thấy anh cũng đứng ra kêu gào, để anh cũng bị đánh luôn đó phải không thưa anh?
Dạ, em thì bị đạp bên hông cái gì, bị đánh trên mặt lắm. Mà nói chung là gia đình của tôi, hai vợ chồng bảy đứa con, hai con gái là bị đánh gần hết, người nặng người nhẹ đánh người nhẹ. Dạ.
Dạ, nghe nói nặng nhất là cái anh tên Tèo đó là bị đánh nặng nhất, phải nằm là dài trên đất không thưa anh?
Dạ, thì anh Tèo đó, còn được gọi tên là Hoàng Nam đó, là bị đánh rất là nặng, tức là họ xuống bờ dưới đó, nhà có khoảng vài cây số đó, họ chặn lại, họ kiểm tra, họ nói xong rồi họ cho ra đi, cho ra trước, đi nguyên đoàn với 11 chiếc mà họ cho đi ra trước, rồi cuối cùng đi xuống một khúc là không có ai, cho nên họ đánh 6 người công an, mà đánh một người một. Tình thử cái Tèo nó bây giờ nặng dữ lắm luôn. Ngày qua tôi có điện hỏi thăm nó thì Tèo nói giờ con nó đang bị lói nặng dữ lắm, con nói chuyện với chú mới được. Để ngày qua tôi không có tâm sự với cháu để có thể thì nó hỏi sao. Có con Tèo đó là nặng nhất đó. Ngày qua cháu cũng giống ngay lần là chính cái cũng đang bị lói đó. Lúc đi về nhà đánh là cũng đói cũng khá nặng.
Dạ, sau vụ mà công an ra tay và đàn áp một cách công khai như vậy đó, thì đạo tràng của anh vẫn tiếp tục sinh hoạt hay sao thưa anh?
Thì bây giờ tôi biết sao sao vậy, bây giờ nó dùng giáo chủ đã dạy rồi, luôn luôn lúc nào mình cũng làm theo, tức là phải phổ biến giáo lý của dùng giáo chủ và phải đoàn kết như lẫn nhau, phải tụ họp đông đủ gì để làm hoài, chứ không có gì thay đổi.
Dạ. Dạ, nhưng mà họ sẽ đàn áp và họ sẽ tấn công vô trong đạo tràng của anh thì anh nghĩ sao?
Thì bây giờ họ tấn công thì tấn công, còn mình làm thì mình làm, rồi chức mình chịu dựng được đâu, mình cũng phải ráng cố gắng làm cái đó chứ trời đâu có thay đổi, đâu có dựng được. Và họ giết mình hay làm cái gì thì mình cũng có chấp nhận hy sinh, mình cũng không có định địa gì sáng ra hết. Bởi vì mình chủ có dạy là ta chịu khổ, khổ cho bá tánh, làm già hảo, nhà Phật con xin hé miệng cười. Thế nên là mình phải ráng cố gắng làm sao cho được già hảo tỉnh thảo hết. Còn những cái gì mà đem đến khó khăn tất cả mình là cái đó là cảnh mình tự nhiên thôi, từ tài vì nó sẽ giải hết trên cái việc mình tiến triển là phải tiến triển hoài chứ không có gì thay đổi gì hết. Yeah.
Trong đó một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khác là ông Nguyễn Văn Lý kể lại những sự việc xảy ra khi công an chặn đánh họ trên đường về nhà.
Nhất là hôm qua lúc về đó nó đánh mà cháu Tèo giấy là tên Hoàng đó đi ra nó chặn khách đổ tiền hơn cái số à, nó cho về, thằng này về lúc 12 giờ đi, sợ về sớm quá thì sợ nó còn làm việc, nó thấy 2 giờ đâu giờ đó cũng giận, tuyển còn canh gác thì nó cho nó khi sao qua khỏi cái địa điểm của Ngạo Cung rồi đó, phải đâu xấu là nó chốt xác nó đông lắm, nó chặn lại nó xách giấy tờ thì nó cho xe của ông Tèo với ông Tư Râu đó về trước, nó biểu phải đi, tức là đi rồi vừa qua đó thì quân đội thì hơn cái số là nó bắt đầu đánh ông Tèo 6 người, tất cả tơi sơn, cái ông mà ông Tư Râu phải lại tụi nó đó, nó mới đầu tới ngưng lại đó, rồi nó chặn tụi tôi lại đó, nó thấy là tụi tôi đâu có dám đi liền, tức là xét cái tờ rồi đó, rồi không dám đi liền, sợ nó có gì xảy ra, thành ra tạm qua đó thì chăm thước thở đợi khi nó xét mười mấy xe hết rồi đó, tụi tôi mới đi. Đi vừa tới thì thấy Tèo nó nằm ở dưới bề lề đường á, hỏi sao nó bị sáu thằng nó chặn đánh nè, mà nó khôn lắm nha, nó xét cái tờ nó cho từng đợt rồi đi đủ đi, mà này không đi, này chờ hết rồi mới đi, cái chừng 5 phút là nó cho xe đi, 5 phút thì đi, mặc dù nó đông rồi nó lỡ hết nhưng mà cho 5 phút mới cho đi một xe, cái quạt nó vậy đó, đẳng phút tình nó từ xe, nhưng mà này hiểu cái tâm ý nó rồi, biết được tâm ý rồi, không có thể mà đoàn đã đi được, phải chờ mười mấy xe hết rồi mới đi được.
Dạ, dạ thưa anh Lý, nói rằng những người mà đánh đó là công an hay là dạ, những người nào thưa anh?
Dạ, công an ạ, thuộc về huyện An Phú đó. Nó khi nó hành xử đâu có mặc sắc phục đâu, không có mặc sắc phục.
Tức là như vậy thì có thể nói là côn đồ đâu phải là công an thưa anh?
Nói thì côn đồ là tại mình nói cái tiếng đó là tiếng để nhục mạ nó, chứ thiệt nó là công an đó. Dạ, đồ chứ nó đâu có phải...
Thưa anh, thế này là tại vì công an khi mà hỏi ra đó thì họ nói rằng côn đồ đánh cho họ đâu có mặc sắc phục công an đánh ai đâu. Thành thử ra
thì nó diễn ra qua tại hiện trường vậy đó. Cái những người sắc phục công an với sắc phục cảnh sát thông thì nó nói chuyện rất bình thường đó, nhưng mà những cái người tay ở ngoài nó thấy tôi bị tôi đi chung với ông tôi trong mảnh, tôi có gian ổng, thành ra tôi còn cái cặp để tâm
đó thuốc á, tôi lại tôi lấy thuốc mà nó không cho đó, nhỏ gái đó nó không cho, tôi hỏi sao mà không cho tôi vô, cháu là gì vậy, nói tôi là dân, dân sao cháu cản tôi, cháu cán bộ sao, tôi lấy cái bệnh, tôi bị tôi lấy thuốc uống mà nó làm nó xô xô tôi ra rồi.
Dạ thưa anh, dạ. Tổng số là dường như có 11 chiếc xe bị đập phá phải không anh?
Dạ, họ giữ xe và họ sau cùng thì họ cũng trả được một số, bây giờ còn hình như nghe lại một chiếc gì đó. Còn giữ xe nó chưa có trả được hết.
Dạ thưa, trên mà cái video clip ở đây thấy được đó thì anh Bùi Văn Trung dạ. Chứng kiến cái cảnh mà đập phá, đánh đập, đàn áp tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì anh cũng có lên tiếng. Đằng sau lưng anh là thấy những người mặc sắc phục là cũng đánh đập tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì lúc đó anh có ở đó ra không anh?
Tôi ở đó nhưng mà tôi gì nếu tôi mà lột cái món quẩn ra và lột khẩu trang ra thì nó biết mặt tôi. Và tôi đeo cái máy nghe đó vô thì để tôi biết đó, đeo nghe vô thì nó biết tôi liền à. Tôi không dám lộ khẩu trang cái nón bảo hiểm và không có dám mang máy nghe gì nữa. Thành ra những người nào gần mới nghe được, còn nào xa là nghe dậu dậu chứ không có nghe biết cái gì. Chứ tôi mà bình thường thì nó nhận dạng tôi, nó làm tôi liền à.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, nguyên do là tại nhà của anh Bùi Văn Trung đó có đám giỗ và có đạo tràng dạ, tại đó vâng. Thì đám giỗ thì có gì đâu mà phải đàn áp người ta thưa anh?
Dạ, tại họ muốn triệt hạ uy tín của Bùi Văn Trung. Thì nhiều lần rồi lúc mà Trung ở tù đó thì những cái đám giỗ, nhất là đám giỗ sang năm đó, vào ngày này, tháng này, ngày qua đó mà năm rồi đó, đánh trên 50 người đó. Thành ra năm nay Úc Trung về rồi mà nó cũng làm cái thế nữa. Nó đâu có từ cái gì.
Dạ vâng. Dạ thưa bà cụ, lúc trước có sinh hoạt gì cho giáo hội Phật giáo Hảo không mà sao công an họ phải chú tâm đến như vậy thưa anh?
Bà vợ Trung thì tôi không có biết rành lắm, nhưng mà mất lâu rồi mà, đâu có gì. Nhưng mà họ ghim vào cái gia đình của Trung á, vì Úc Trung là cái đạo tràng Úc Trung đó, nó gây tiếng gian lắm. Bởi vì người ta lại niệm Phật, người ta lại đó mà nó cản trở nhiều lần rồi. Họ làm lung tới hoài vậy đó, nó làm cho mình người ở ngoài thấy sợ mà đừng có đến nữa. Nhất là cái lễ dỗ năm rồi nó làm rồi, năm nay làm nữa. Lễ dỗ năm rồi thì rất tiếc là tôi không đi được, thì lúc đó tôi bệnh. Hôm nay tôi cố gắng đi, nhưng mà đi lên thấy tình hình nó rất là hỗn loạn và phức tạp do nơi chính quyền họ tạo ra cái điều kiện, họ giữ xe rồi họ làm dữ lắm, không thể tưởng tượng được cái lối hành xử của họ.
Dạ, thưa anh, dạ. Được biết rằng anh Trung cũng đã bị ở tù một thời gian phải không ạ?
Dạ, anh Trung ở tù là 4 năm.
À, lý do
lúc
sao
ạ? Lúc ông Sài Lộc là Trung có, lúc 13 tháng sau cùng tôi có ở tù, với, có ở chung với ông Trung.
Vì tội gì ạ?
Thì cũng Úc Trung thì thiết tình không chứ đâu có tội gì đâu. Yeah. Tội ghép giờ có tội gì đó, muốn bắt người thì muốn tội gì cũng được. Chứ đi giảng đạo thôi chứ đâu có làm gì đâu. Bên này thì từ từ nó phân ra một cái người mà thiết tình ở ngoài luồng như chẳng hạn Úc Trung gì đó. Người thiết tình ở trong luồng tức là giáo lý viên của họ đào tạo đó. Bên ban sự trung ương mà quốc danh thì được phép đàng hoàng. Còn người nào ở ngoài luồng thì coi chừng. Nó không bắt lúc này thì nó bắt lúc khác. Trình cách để bắt thôi, để thả thôi.
Vừa rồi là lời của ông Nguyễn Văn Lía. Đến đây đã hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Bích Ngọc và
Phan Bách xin kính chào quý vị khán giả và xin hẹn đến kỳ sau.